115. Vì sao các Bồ Tát trong kinh có tên Mật Tích Chúng?
Mình Đức Phật nói kinh Địa Tạng cũng như nói kinh Pháp Hoa, cũng như Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, mà trong kinh nào cũng nói là Bồ Tát đông vô số, đông không biết bao nhiêu, dùng con số mà tính đếm được. Thế thì Bồ Tát đó là ở đâu? Bồ Tát đó là Bồ Tát tâm địa của chúng ta đấy, gọi là Mật Tích Chúng. Cái thành phần đó gọi là Mật Tích Chúng, cũng có chỗ tôi gọi đó là ảnh hưởng chúng. Mà nếu mình học kinh Lăng Nghiêm thì mình thấy rằng là ví dụ như Kim Cang Mật Tích Kình Sơn Trì Sử Biến Hư Không Giới, khi mà Đức Phật mà sắp nói cái kinh Lăng Nghiêm đó thì là có vô số những vị thần tôi gọi là Kim Cang Mật Tích. Mật Tích là các cái vị thần đó, các cái vị Bồ Tát đó không có cái dấu tích ở trên mặt đất này, gọi là Mật Tích. Các ngày đó các vị đó không có khai sanh, không có hiện thân cụ thể bằng cái thân ở trên mặt đất này, mà các vị đó, nếu mình nói một cách khác là nó là cũng như là cái ẩn dụ để nói lên rằng là những vị đó không có mặt là hiện thực ở trên cõi đời, các vị đó không có tông tích, không có dấu vết, không có khai sanh khai tử ở trên cõi đời, cho nên gọi đó là Mật Tích. Các vị này là những người muốn tìm một con đường giải thoát, cho nên ở trong mười phương, khi mà có Đức Phật nói một thời pháp long trọng, thời pháp đại thừa, thì chư vị Bồ Tát trong mười phương cần tìm đến để nghe, để tu học, để mà tiến bước trên con đường vô thượng Bồ Đề. Vì vậy mà Bồ Tát trong mười phương đều đến để nghe. Đó là nói chỉ ý như thế. Cho nên gọi đó là ảnh hưởng chúng, mà cũng gọi là Mật Tích Chúng. Thế cho nên chúng ta hiểu rằng là dùng một cái phương pháp ẩn dụ để nói lên là Bồ Tát đó là thuộc về của tâm địa của mỗi chúng ta, vốn có ở trong, vốn có mà không có, bởi vì nó là tâm chứ nó không phải là thân. Vì vậy cho nên là cái tâm lành của chúng ta đó, có lúc nó ẩn, Mật Tích là lúc đó nó ẩn, mà lúc mà nó hiện đến đó thì lúc đó là cái tâm địa của chúng ta nó hiển lộ ra, nó hiển hiện ra. Thì cái này chúng ta tham thiền chúng ta có thể nhận thức được ngay. Đức Phật dạy rằng mọi người đều có cái Phật tánh. Đức Phật dạy rằng là mọi người đều có cái tri kiến Phật, rằng mọi người đều có cái chân tâm thường trú, rằng mọi người đều có cái thể tánh tịnh minh, rằng mọi người đều có cái Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Nhưng mà bình thường thì Như Lai Viên Giác Diệu Tâm không ai thấy nó xuất hiện, thể tánh tịnh minh cũng không ai thấy nó xuất hiện, chân tâm thường trú cũng không mấy khi là thấy nó xuất hiện, tri kiến Phật, Phật tánh cũng không ai thấy xuất hiện. Là tại vì lúc đó cái vọng tâm, cái phiền não tâm, cái vô minh tâm nó che lấp, nó làm cho các cái tâm thanh tịnh, cái tâm Như Lai Viên Giác, cái Phật tánh, cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú không xuất hiện. Cũng giống như trời vốn là xanh ngang ngát, trời xanh ngang ngát một màu, nhưng mà ít có khi mà người ta thấy được cái màu trời đó. ít khi thấy được màu trời đó không có nghĩa là màu trời đó có lúc bị mất đi. Không, không có mất. Vĩnh viễn là màu trời xanh ngang ngắt đó vẫn còn. Chẳng qua là bị mây, sắp mưa, rồi mây kéo đến đủ thứ màu. Mây xám có mây trắng, mây trắng rồi lần lần tới mây xám rồi tới mây đen, là đổ nước mưa. Vì là trời sắp bão tố, áp thấp nhiệt đới, mây mưa, cho nên làm cho cái bầu trời xanh ngăn ngắt kia bị ẩn đi, mà làm cho người ta không thấy được trời xanh. Chứ trời xanh lúc nào cũng có. Nhưng mà gặp cái lúc nắng tốt, cái mùa nắng tốt, thì mây xanh đó xuất hiện. Tâm của chúng ta cũng vậy. Lúc mà ta có tư duy, ta có quán chiếu, ta có chánh niệm, thì trời xanh ngang ngắt hiện ra, tâm thanh tịnh, chân tâm của chúng ta hiện ra, thể tánh tịnh minh của chúng ta hiện ra, như là nguyên giác diệu tâm của chúng ta hiện ra, và Bồ Tát Địa Tạng tâm của chúng ta hiện ra. Cho nên là trong kinh Đức Phật nói rằng là khi mà cái chân tâm mà nó xuất hiện đó thì lại đêm lành hiện tượng tốt, cảnh trí vạn vật đều đẹp đẽ thơm tho, là cái ý nghĩa đó. Thành ra trước khi Bồ Tát xuất hiện đó thì là thế giới ta bà rực rỡ sắc màu và thơm tho và mát mẻ, và mọi cảnh vật đều là hân hoan tươi đẹp. Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí, Địa Tạng Bồ Tát sắp đến thế giới ta bà nó đẹp như thế. Ta phải nhớ cái đó, chúng ta phải tham thiền để nhớ cái đó. Cũng như kinh Pháp Hoa là Bồ Tát Diệu Âm sắp đến là thế giới ta bà cũng đẹp y như cái cách tả của Bồ Tát Địa Tạng sắp đến vậy. Bồ Tát tâm mà sắp xuất hiện là con người vui vẻ, con người đẹp đẽ, và cảnh trí hiện tượng sự vật đều là rực rỡ sắc màu đẹp đẽ. Đó là cái cách dạy tu hành, chứ không có quyển hoặc quan đường được. Đạo Phật không chấp nhận quyển hoặc quan đường. Chỗ đó là cái chỗ mà cần tham thiền đó.